Thế Tôn phổ cáo đại chúng.
Đức Thế Tôn phổ cáo đại chúng. Ta dùng mắt Phật xem khắp ba cõi sáu đạo chúng sanh. Hữu tình, vô tình, tướng hư vọng như hoa đớm, nhưng thể tánh vốn thường trụ thanh tịnh bất động như hư không.
Cáo tức là báo cáo, tức là Đức Thế Tôn Ngài bảo cho khắp cả đại chúng cùng nghe. Ngài dạy cái gì? Là cái bài con vẫn đọc đấy, bởi vì chúng ta còn chưa biết đấy, cái bài ấy là cái câu này. Thì bây giờ con giảng đi. Ba cõi là cõi nào? Tức là cảnh giới của luân hồi sanh tử. Vì thế trong ba cõi có sáu đạo chúng sanh. Trong sáu đạo ấy có chánh báo, có y báo. Hữu tình là chánh báo, mà vô tình là y báo. Nhà cửa, núi sông, cây cối đều những loài vô tình. Nghĩa là tóm lại tất cả. Cái tướng nó hư vọng như hoa đốm. Con chỉ cái tướng nó hư vọng như hoa đốm. Thí dụ như cái thân của con là hữu tình, với cái chùa Dược Sư đây là vô tình. Con chỉ nó hư vọng như hoa đốm. Thế nào là cái hoa đốm? Ở đây cái hoa đốm là cái mắt của mình mỏi, thì mình thấy ở trong hư không nó có cái xanh xanh vàng vàng, nó nhảy múa ở hư không. Hiểu đấy? Thế cái xanh vàng nó nhảy múa ở hư không nó có thật không?
Không phải, trên đời là không.
Thì tại mình đau mắt mà mình thấy ra, chứ còn mọi người thì người ta không có ai thấy cái hoa ấy cả. Chỉ có mắt đau của mình tự thấy ra mà thôi. Thế cái thân con lù lù ngồi đấy mà sao lại bảo là cái hoa đốm? Người trí tuệ đó, ông Phật đó, thì ông thấy cái cánh tay của con ấy là gì? Cái người trí tuệ thì người ta thấy nó là một đất. Mà riêng con ấy, thì con lại thấy nó là cánh tay của tôi. Này. Con thấy đây là tim tôi, đây là phổi tôi, đây là ruột gan. Đấy. Đó là con thấy những hoa đốm. Chứ sự thật, thể chất của nó là đất, nước, gió, lửa. Mà chẳng những con thấy cái thân ấy là có thân con, mà cả chúng, cả lớp đây cũng thấy như thế, mà làm sao lại bảo là hoa đốm? Bởi vì mắt bị lõa, cho nên thấy cái hoa đốm. Thì tất cả những ai mắt lõa thì cùng thấy là cái hoa đốm. Chứ còn những người mắt lành thì người ta không thấy là hư không trong trẻo, không có hoa đốm. Thế cả chúng đây cùng thấy cái thân ấy là thân con, tức là đồng nghiệp mắt lõa như mình, đồng nghiệp vô minh với mình, cho nên cùng nhau thấy cái hoa đốm, cùng nhau thấy cái đây là thân của mình. Đó nói về cái tướng hư vọng. Nó là cái không có mà mình lại cứ thấy ra là có. Thế nhưng mà như con ban nãy con vừa nói đúng, ông Phật, mắt ông Phật thì ông thấy được cái thể tánh của nó, vốn thường trụ thanh tịnh bất động như không. Thì con gọi là Như Lai Tạng, nghĩa là thế nào con giảng cho thầy nghe. Thì con học kinh là nghiêm đó. Đức Phật dạy là chúng ta mê muội thấy là hư không, rồi trong cái mê muội ấy kết ám lại thấy là sắc tướng có đất nước gió lửa. Vậy thì cái hư không này là mình mê muội mình thấy thôi, chứ thật ra nó không phải là hư không. Mà đất nước gió lửa đây cũng do mình suy ám mà thấy ra là đất nước gió lửa. Vậy bây giờ không mê muội, không si ám nữa, thì chỉ là toàn là cái tánh giác, cái tánh biết mà thôi. Cho nên con gọi là thể tánh, nó là cái tánh giác, tánh biết. Mà cái tánh giác này nó không sanh, không diệt, cho nên gọi là thường trụ. Nó là chân thật, cho nên thanh tịnh, chứ không mê lầm, không phải vô minh, không phải ô nhiễm. Nó là chân thật, cho nên cái tánh giác của mình là thường trụ thanh tịnh. Này, nhưng mà dĩ nhiên chỉ có mắt Phật mới thấy rõ thôi. Cái tánh giác nó không hình, không tướng, nó bất động như hư không. Thì cái tánh giác của mình nó là giác, cho nên gọi là quang. Nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Nó không sanh, không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Cái tánh này vẫn xưa nay vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái Đức Phật A-di-đà, Ngài đã sống hoàn toàn về cái tánh này, cho nên Ngài bất động ở khắp pháp giới. Còn chúng mình, cái tâm mình cũng vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà nó cứ biến hóa suốt ngày. Bây giờ tu là trở về an định, niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, an định bất động, thì sẽ tỉnh ra, nhận được cái tánh của mình ở khắp pháp giới.
Phàm phu không giác biết được nghĩa này, cho rằng Phật nhập Niết Bàn là mất hẳn. Nhưng trên sự thật, Phật nhập Niết Bàn là trở về thể tánh vô lượng quang, vô lượng thọ.
Phàm phu không biết nghĩa này là nghĩa nào? Nghĩa này tức là không biết là cái pháp thân của Phật vẫn thường trụ. Cái thân thật của Phật vẫn thường trụ. Còn cái thân ở bên Ấn Độ chỉ là cái thân gọi là hóa thân. Thế cho nên cho rằng cái hóa thân này mà nhập Niết Bàn là mất thành, chứ không biết là Phật còn cái pháp thân. Nói tiếp, nhưng trên sự thật, pháp thân của Phật là cái tánh, cái chúng ta cũng cùng với Phật đồng một thể, đồng một pháp thân. Tức là cái tánh đang biết thấy, đang biết nghe, cái tánh biết của chúng mình đấy. Cái tánh này nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Chúng ta đã học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, trong cái bài Kiến Tinh Viên Mãn, thầy số 3 này, có nói rõ cái kiến tinh là tâm linh giác, mà nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cho nên nó là ở khắp cả pháp giới, cho nên nó là tánh quang giác mà ở khắp, cho nên gọi là vô lượng, vô lượng quang. Cũng ở trong Lăng Nghiêm mình đã học cái bài Kiến Tinh Bất Động, cái bài Kiến Tinh Bất Diệt, Kiến Tinh Vô Sanh, tức là giảng về cái nghĩa vô lượng thọ. Nói tiếp,
ngay lúc đản sanh, Ngài đã tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có một sự nghiệp tôn quý là tỉnh ra. Buông thân giả, tâm giả, cảnh giả đi, đừng sống với cái ta sanh già bệnh chết nữa, mà trở về với chân tâm bản tánh của mình. Đây là then chốt của Tam Tạng Giáo Điển mà suốt 49 năm Phật đã tận tình cặn kẽ giảng dạy. Vì chúng sanh sống với sự tướng, khó tin được những gì mắt không thấy, tai không nghe, nên Đức Phật giáng thần ở xứ Ấn Độ, hiện thân tu hành chứng quả. Phật dạy các đệ tử phải quan sát tánh chất của thế gian là vô thường, vô ngã, khổ và không. Phàm đã có hình tướng đều là hư vọng. Ai lấy âm thanh sắc tướng cầu Phật đều là tà đạo, không bao giờ có thể thấy Như Lai. Cho nên đích thân Phật cũng thị hiện vô thường, đúng với pháp lý thế gian, Phật nhập Niết Bàn. Thân nhập Niết Bàn là thân ứng hóa thị hiện. Phật bảo thường trụ ở khắp mười phương, suốt quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ vì không hình không tướng, nên thế gian không ngờ là Phật đang ngày đêm ở trước mắt mình, ở ngay trong tâm mình, ở khắp quanh mình. Vì thế ai cung kính cúng dường lễ bái hình tượng Phật, được phước như cúng dường Phật tại thế. Phật vẫn thường trụ tại thế gian, mắt thịt chúng ta không thấy. Liệt vị tổ sư tạo tượng cho chúng ta nhớ đến Phật mà quy y. Ngài A Na Luật Đà rõ hiểu ý chỉ này, nên đã vững tâm an ủi Ngài A Nan. Phật nhập Niết Bàn, thân biến hóa dù có đổi thay, nhưng pháp thân vẫn thường trụ. Trí thân Phật vẫn thấy rõ chúng ta, hộ trì chúng ta. Bổn phận chúng ta phải thờ phụng xá lợi để bảo tồn phước điền cho thế gian. Chúng ta phải thay Phật hoằng dương chánh pháp, làm chỗ quy y cho chúng sanh. Chúng sanh nương pháp bảo tu hành sẽ thấy pháp thân Phật. Đây là chúng ta chân thật báo ân đức Như Lai.
Chúng ta cũng tạm mượn những cái hình tướng ở trên chánh điện thờ Phật bằng tượng, tượng gỗ, tượng bằng giấy, tượng xi măng. Đó là mượn cái hình tướng. Rồi chúng ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mượn cái âm thanh. Đấy là dùng cái sự tướng để chúng ta nhận ra Đức Phật thật. Chúng ta lễ pho tượng ở trên chùa để nhớ đến Đức Phật thật vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài không hình không tướng, Ngài đang hiện diện ở khắp pháp giới. Đấy. Thế rồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, dùng cái âm thanh để nhớ đến Đức Phật thật, Ngài ở khắp pháp giới. Ngài là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên phải nhớ những hình tướng, những âm thanh là những cái hư vọng mượn tạm để tìm cái thật. Sự thật Đức Phật vẫn đang có mặt ở khắp cả mọi nơi, nhưng mà không hình không tướng. Cái pháp thân không hình không tướng mới là sự thật. cùng đọc lại một lần tất cả bài, rồi chúng ta nhận nghĩa phần cuối. Thịnh chị em giờ trang 65. Kinh nghĩa
thành Đức Thế Tôn Bồ Cáo Đại Chúng.
Chị em đã nói nghĩa rồi, bây giờ thầy trùng tuyên lại để chúng ta cùng nhớ. Đức Thế Tôn Phổ Cáo Đại Chúng, đây là trong hội Niết Bàn, nghĩa là Đức Phật ngày sắp tịch, sắp nhập Niết Bàn rồi, tức là cuốn kinh cuối cùng này, gọi là kinh Niết Bàn. Đức Phật ngày sắp nhập Niết Bàn thì có cái hội này, ngày tới cái rừng Câu Thi Na để nhập Niết Bàn, thì tất cả đại chúng đều hội về, thì Đức Phật nói kinh này là kinh cuối cùng. Đức Thế Tôn Phổ Cáo Đại Chúng, ta dùng con mắt Phật để xem khắp ba cõi sáu đạo chúng sanh. Phật dùng con mắt Phật, còn chúng ta thì dùng con mắt chúng sanh. Thế nào là con mắt Phật, mà thế nào là con mắt chúng sanh nhỉ? Chúng ta ôn lại một tí kinh Lăng Nghiêm. Phật tức là Ngài thấy bằng cái căn bản Bồ Đề, mà chúng mình thấy bằng cái con mắt bằng máu của mẹ, ở bụng mẹ sanh ra. Cho nên chúng ta sống bằng cái con mắt nhục nhãn, còn Đức Phật thì sống bằng Phật nhãn. Phật nhãn tức là thấy, thấy đúng sự thật. Muốn thấy đúng sự thật thì cái con mắt ấy nó phải thật đã. Nếu mình thấy bằng cái con mắt giả thì dĩ nhiên mình chỉ thấy cái cảnh giả thôi. Cái việc này chị em tin không?
Tin.
Vậy thì phải có con mắt thật mới nhìn thật được. Vậy Đức Phật nhìn thật bằng cái gì? Thế nào là ta dùng con mắt Phật? Thì chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, Phật chỉ rõ cái căn bản sanh tử và cái căn bản Bồ Đề. Chúng ta sống với cái căn bản sanh tử thì tức là chúng ta thấy bằng cái con mắt chúng sanh. Còn chúng ta sống với cái tánh Bồ Đề thì đó là chúng ta có con mắt Phật, thấy cảnh Phật. Nè. Cho nên bây giờ trước hết muốn có con mắt Phật thì chính chúng ta phải tu đã. Theo như Đức Quán Thế Âm ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, trước hết thì nhập lưu vong sở. Nhập lưu là vào dòng thánh, vong sở là buông những các cái cảnh ở bên ngoài. Nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tương, liễu nhiên bất sanh. Khi mà đã vào được cái dòng thánh rồi thì rõ ràng hai cái trần động và tĩnh rõ ràng là không có. Chúng ta bây giờ ở trong những các cái sáng tối động tĩnh hợp ly, đó là bởi vì chúng ta kết ám lại mà thành sắc, gọi là ở trong cái kiếp trược. Cho nên trước hết là phải nhận phân tách được cái căn bản sanh tử để buông nó ra và sống với cái căn bản Bồ Đề. Thế rồi từ đó mới đi dần lên. Đấy. Rõ ràng động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng văn sở văn tập, tận văn bất trụ giác sở giác không. Chị em, thầy đọc chị em nhớ không?
Dạ.
Nhớ. Thì có cái điều là hồi xưa thì thầy học chữ Nho, còn bây giờ các con học tiếng Việt, nhưng mà nếu các con nhớ rồi thì đọc đến đâu là nhận ra đến đấy. Động tĩnh nhị tương, liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác cực viên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Này, tịch diệt hiện tiền rồi thì hốt nhiên là trên thì hợp với mười phương chư Phật đồng một từ lực, vì thế có 32 thân độ chúng, thuyết pháp độ chúng sanh. Dưới thì hợp với tất cả mười phương chúng sanh đồng một bi ngưỡng, cho nên là 14 thí vô úy, 4 bất tư nghỉ. Chị em nhớ cái đoạn này đấy. Thế thì đấy, bây giờ chúng mình phải đi cái con đường của Đức Quán Thế Âm thì chúng ta mới sống với cái con mắt Phật, mới có con mắt Phật, tức là đi về cái đường Bồ Đề. Nhưng mà chị em thích đi đường vô minh hay thích đi đường Bồ Đề?
Đường Bồ Đề.
Chứ mà cái đi đường vô minh mãi thì bao giờ tỉnh cho ra rõ ràng cái nguy hiểm. Cái đường vô minh, hôm nay được làm người, chứ mai nếu cứ đi cái đường vô minh thì nó còn đi xuống tận đâu nữa. Đó. Địa ngục, ngã quỷ, bàng phanh, 3 ác thú nó ở ngay gót chân chúng mình. Thế bây giờ có cầu giải thoát không?
Có.
Thế bao giờ mới bắt đầu? Bắt đầu từ bây giờ chưa?
Dạ.
Quyết không?
Dạ.
Trong sách con có nói đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó là bởi vì lòng người ngại núi e sông. Đấy. Chúng ta cứ sợ, cứ cam cái phận để làm chúng sanh, sống cái đời chúng sanh. Nói đến cái chuyện nhập lưu vong sở là chúng ta ngại, coi như là cái chỗ, cái việc ấy không phải việc của mình, mà là việc của Đức Quán Thế Âm chứ không phải việc của mình. Nhưng nếu chúng ta không bắt đầu khởi công thì bao giờ chúng ta đi đến nơi đến chốn, bao giờ thoát được luân hồi sanh tử. Đã. Thế cho nên chúng ta phải bắt chiếc theo gót Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà chúng mình bây giờ thì lại theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng tu theo như Đức Quán Thế Âm, nhưng mà mượn cái danh hiệu Phật A-di-đà. Trước nữa là nghe, chúng ta nghe cái danh hiệu Phật thì trước hết chúng ta có cái duyên. Đức Phật Ngài đã thành công đắc quả trong cái việc này, còn chúng mình bây giờ mới bắt đầu Nam Mô, bắt đầu. Thế nhưng chúng ta phải bắt đầu đi thì rồi nó mới có ngày tới nơi. Vậy chị em, nhưng mà trước hết là phải xem kỹ bộ Lăng Nghiêm, học lại bộ Lăng Nghiêm cho thật kỹ để hiểu cái đường lối. Trước hết nắm lấy cái căn bản Bồ Đề, rồi sống với cái căn bản Bồ Đề cho đến ngày nào mình có con mắt Phật đây. Đã. Con mắt Phật tức là cái con mắt của cái tánh Bồ Đề, không những là ở mắt tai mũi lưỡi mình, mà ở khắp cả pháp giới. Thì cái con mắt này nó ở khắp pháp giới, cho nên nó nhìn thấy tất cả pháp giới. Để chúng mình trước hết phải hãy buông cái con mắt vô minh, buông cái căn bản sanh tử, sống bằng căn trần và thức. Thì bây giờ mình hãy nhất tâm nghe cho rõ cái danh hiệu Phật A Di Đà. Nam Mô là quay về với Phật A Di Đà, chính là quay về với chân tâm bản tánh của mình. Đức Phật với chúng ta đồng một thể ở khắp cả pháp sự, chỉ khác nhau có một việc là Đức Phật thì đã giác tỉnh được rồi, Ngài tự thấy mình là tánh giác ở khắp pháp giới. Còn chúng ta thì cứ mê mẩn với những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, sống với những cái hư vọng. Thế mà cứ mỗi ngày mỗi đi, mỗi bước mỗi đi, thành ra cứ mỗi bước mỗi xa. Vậy bây giờ là lúc chúng ta trở về. Chị em chịu không?
Chịu.
Trở về bằng cách nào? Nghe cho rõ cái danh hiệu Phật A-di-đà. Thế bây giờ chúng ta trong kinh Di-đà có nói minh bạch, Đức Thích Ca Ngài ở trong ngũ trược ác thế. Kiếp trược tức là sắc ấm, kiến trược tức là thọ ấm, thì được phiền não trược tức là tưởng ấm, chúng sanh trược tức là hành ấm, và mệnh trược tức là thức ấm. Thì chúng ta sống trong năm ấm, thì năm trược tức là năm cái lớp vô minh. Thì theo như Đức Quán Thế Âm Ngài tu ở trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài chỉ từng bước đi một. Vậy bây giờ chúng ta không thể tự mình an định vào cái tánh nghe, nhưng mà mượn cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, mượn Đức Phật Di Đà để mình trở về. Thì Đức Phật với mình đồng một thể, cho nên về với Phật tức là về với tánh thể của mình. Không biết thầy nói chị em nhận nghĩa không? Nhận không? Thầy thấy cái gật nó yếu đuối lắm mà không mấy người gật. Lâu lâu mới có một người gật. Thầy phải học bộ Lăng Nghiêm cho kỹ. Mà chúng mình nếu mà không bây giờ đây đã được cái thân người nó có khả năng hiểu biết và tu hành, đó là cái nhân mình đã có. Mà cái duyên ấy là được gặp bộ Lăng Nghiêm chỉ rõ cái đường lối. Chứ mai đây hết thời chánh pháp thì không còn kinh Lăng Nghiêm nữa. Kiếp sau chúng ta trở lại thế gian này chắc không còn kinh Lăng Nghiêm nữa. Nơi nào có bộ Lăng Nghiêm, nơi ấy có chánh pháp. Đức Phật dạy thời mạt pháp, bộ kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên, nghĩa là không có kinh Lăng Nghiêm tức là mạt pháp, thì không có chánh pháp nữa. Thế chúng ta bây giờ được thân người là cái khả năng tu hành mình đã có, lại cái duyên là bộ kinh Lăng Nghiêm để giảng rõ cái đường lối tu. Thế mà nếu chúng ta không nhân cái cơ hội này mà quyết định lên đường hiền thánh thì không biết bao giờ mới lại có đủ nhân đủ duyên để mà học kinh Lăng Nghiêm nữa. Cho nên chị em cố gắng đi. Bây giờ chúng mình tu theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát với Đức Quán Thế Âm, hai vị cùng đi một đường. Chứ không phải là hai vị đi cái đường lối khác nhau. Cho nên chúng ta niệm Phật là chúng ta trở về nghe. Nghe cái danh hiệu Phật chính là chúng ta trở về với cái tánh nghe của mình. Đức Phật với mình đồng một thể ở khắp pháp giới. Bây giờ mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, tức là trở về với Phật, thì chính là mình đang trở về, mình đang nghe cái tánh nghe của mình, tức là mình đang tu cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm, thì mình cứ y theo cái bước đi của Ngài, và chúng ta đi từ từ, đi dần dần, thì chúng ta đã phát nguyện đi cái bước đi của Ngài, thì các ngài hẳn là đang giúp đỡ chúng ta. Chúng ta niệm Đức Di Đà thì Đức Di Đà đang giúp đỡ mình. Chúng ta tu theo pháp môn của Đức Quán Thế Âm thì Đức Quán Thế Âm đang hộ trì cho chúng mình. Mà chúng ta niệm danh hiệu Phật chính là con đường của Đức Đại Thế Chí, cho nên Đức Đại Thế Chí ngài đang độ cho chúng ta. Vậy là cả Tam Thánh cùng đang hộ trì cho chúng mình. Vậy thì chúng mình đi liệu đi đường đi nổi không? Đi nổi không? Dám đi không? Dám đi. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta chị em niệm cho thầy mỗi ngày mấy tràng. Bây giờ mình theo Đức Quán Thế Âm, bắt đầu là chúng ta ra khỏi cái kiếp trược. Thế nào là chúng ta ra khỏi cái kiếp trược? Kiếp trược là cái gì? Tức là cái kiếp sống hiện tại, cái đời sống hiện tại của chúng mình. Trược là mê lầm. Trong thì mình thấy con thân này là thân thể của mình. Rồi từ mắt tai mũi lưỡi ấy, mình thấy ra có sáu trần. Đấy, là chúng ta đang ở trong cái mê thấy có cái cảnh giới, có cái cuộc đời của mình, cái kiếp sống. Đấy. Thì bây giờ phải ra khỏi cái kiếp sống chúng sanh để sống với ông Phật. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với Phật Di Đà, tức là trở về với chân tánh của mình. Nhưng mà chị em phải học kỹ bộ Lăng Nghiêm thật dặn dò như vậy. Bộ Lăng Nghiêm tức là cái ánh sáng của Phật soi chiếu cho mình. Mình phải đúng pháp như lời Phật dạy mà sống thì mới được. Chứ còn hiện tại bây giờ tâm của mình cũng là vọng tâm, thân cũng là vọng thân, cảnh cũng là vọng cảnh. Nếu mình cứ y cứ mãi vào những cái hư vọng này thì mình chỉ sống trong hư vọng, gọi là kiếp trược. Bây giờ nhất định ra khỏi kiếp trược. Mỗi đấy thì thầy xin chị em cứ nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tin rằng cái tánh nghe của mình là căn bản Bồ Đề. Đấy, đồng thể với mười phương Phật đang ở khắp pháp giới, tức là cái căn bản Bồ Đề mà trong kinh Lăng Nghiêm dạy mình đấy. Phải nắm lấy cái căn bản Bồ Đề thì biết rõ con đường thì mới đặt chân cất bước được. Còn nếu chưa nắm được thì bâng quơ thì nói vô ích. Đấy, cho nên chị em phải học xem lại bộ Lăng Nghiêm cẩn thận, về nhận được cái tánh Bồ Đề, cái căn bản Bồ Đề, cái tánh nghe, tánh thấy, cái tánh đang biết nói, cái tánh biết của chúng mình bây giờ đây. Đấy, thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy. Đấy, cái tánh biết đây là căn bản Bồ Đề. Thế vậy bây giờ mình đem tất cả cái tánh biết của mình ấy, nghe cho rõ cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Mình Nam Mô A Di Đà Phật mà mình lại nghe rõ sáu cái chữ đó thì cứ thấy liên tiếp, thì cứ mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nhớ là đấy, mình đang ra khỏi cái sắc âm. Bây giờ cái việc Đức Quán Thế Âm ngài dạy cái phương pháp giải kết thì trước hết là ra khỏi cái sắc âm, tức là cái kiếp trược. Xong rồi ấy, thì cái thọ ấm nó tan, tức là cái kiến trược. Để rồi cái tường ấm nó tan là phiền não trượt nó hết. Mình không phải làm gì cả, mình chỉ cần là đừng theo nó, an định vào cái tánh Bồ Đề của mình, thì tự nhiên những cái vô minh, những cái hư vọng nó tự tan đi. Thầy nói bao nhiêu mà chị em không học ở Lăng Nghiêm thì cũng chẳng thể hiểu được. Bởi vì chỉ có cái biện tài của ông Phật mới nói được những cái không nói được. Vậy chị em phải quay về bộ Lăng Nghiêm xem kỹ đi. Bây giờ chúng ta ở phẩm Quan Âm Quảng Trần đó, ngài nói về cái đường đi. Thì trước hết ngài ra khỏi cái kiếp trược. tức là động tĩnh nhị tương liễu nhiên bất sanh, đó là kiếp trượt tan nè. Thế thì bây giờ chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật nghe cho rõ từng tiếng, nghĩa là cái tâm không có vọng tưởng, không nghĩ đến đâu đó, nhất tâm bất loạn. Bây giờ chúng ta tập, bây giờ thầy cứ xin chị em mỗi ngày một tràng được không?
Yeah.
Mỗi ngày một tràng chúng ta ra khỏi cái kiếp trượt, cái nguyện thế an định và tánh bồ đề, ra khỏi kiếp trượt, chịu không?
Yeah.
Thầy trông cậy ở những vị nào mà đã hiểu rõ, biết rõ thì giảng lại cho những các em nó còn gà mờ. Những chị em mà đã phân tách được cái căn bản bồ đề với căn bản sanh tử thì nhắc hộ cho thầy, cho các em, cho những em nào nó chưa biết. Một xin một chàng nghe cho rõ từng câu, mà với cái nguyện ra khỏi cái kiếp trượt, trong cái lúc nghe đó tự nhận, tự thấy là mình đang ra khỏi cái kiếp trượt. Một phần.